Thứ năm tuần thứ tư thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố. Có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Môi-se phải nói tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu trời còn mạnh mẽ hơn cả máu của Abel. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu mọi người ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: hy sinh cho sư vụ rao giảng tin mừng. Để một người có thể hy sinh chấp nhận gian khổ, người ấy cần có một lý tưởng để theo đuổi. Chẳng hạn, nhà nông sẵn sàng chấp nhận gian khổ nắng mưa vì biết rằng mùa gặt sẽ đến, hay người học sinh chấp nhận hy sinh các thú vui để rèn luyện sách đèn vì biết sẽ có ngày ra trường thành tài. Các bài đọc hôm nay xoay quanh đích điểm của cuộc đời của các Kitô hữu. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái nhắc nhở các tín hữu ngày được dự hội vui với Thiên Chúa, với Đức Kitô, với các thiên thần, các tổ phụ và các Kitô hữu khác trong thành Jerusalem trên trời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng tin mừng. Ngài dặn các ông đừng chú trọng quá nhiều đến của cải vật chất và lợi lộc trần gian, để có nhiều thời giờ cho việc rao giảng tin mừng và chữa lành con người. Bài đọc 1: sự khác biệt giữa hai giao ước cũ và mới. Thứ nhất, giao ước cũ trên núi Sinai. Tác giả nhắc lại sự kiện Thiên Chúa gặp gỡ dân trên núi Sinai. Xin coi sách Xuất Hành chương 19 từ câu 16 đến 23. Tác giả viết: anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố. Có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Môi-se phải nói tôi kinh hoàng và run rẩy. Thiên Chúa tỏ uy quyền trên con người, một sự khác biệt vô cùng lớn lao giữa Thiên Chúa và con người. Ngài quá uy quyền và thánh thiện, trong khi con người quá nhỏ bé, yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa cách biệt với con người. Ai nhìn thấy hay tới gần Thiên Chúa, kẻ đó sẽ phải chết. Ngài chỉ nói với con người qua trung gian là Môi-se. Ngài đã trao cho con người thập giới và truyền phải thi hành. Thiên Chúa làm con người phải kinh hoàng và sợ hãi. Họ không thể nhìn thấy uy quyền của Thiên Chúa và nghe tiếng của Ngài. giao ước mới trên núi Sion. Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu và được máu của Người rảy xuống. Máu đó kêu thấu trời, còn mạnh mẽ hơn máu của Abel. Gia đình của Thiên Chúa là thành Jerusalem trên trời. Núi Sion là kinh thành của Đức Đại Vương. Tác giả liệt kê các thành phần của gia đình Thiên Chúa. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Đêm ngày họ không ngừng ca tụng vinh quang của Ngài. Các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Con đầu lòng là người được thừa hưởng gia tài của người cha. Thường thường danh hiệu này dùng ở số ít để chỉ tước hiệu đặc biệt của Chúa Giêsu, người là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Xin coi thư gửi Côlôse chương 1 câu 15. Người là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Côlôse chương 1 câu 18. Tác giả dùng danh hiệu ở số nhiều ở đây có thể ám chỉ những người công chính của Cựu Ước mà tác giả đã đề cập đến trong chương 11, những người đã được hưởng những lời chúc lành. Xin coi thư Do Thái chương 6 câu 12. Các linh hồn những người công chính đã được lên hoàn thiện là tất cả những người Kitô hữu khác. Thiên Chúa ở với con người. Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Ngài bắt đầu giao ước mới và làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa. Ngài vừa là thượng tế, vừa là lễ hy sinh toàn hảo. Chính vì thế, Ngài làm cho mối liên hệ hai bên được tiến lại gần nhờ máu của Người đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương, Ngài sẵn sàng hy sinh người con đổ máu để chuộc tội cho con người. Tác giả so sánh máu của Abel và máu của Chúa Giêsu. Máu của Abel kêu gọi sự báo thù. Sáng Thế Ký chương 4 câu 10. Máu của Chúa Giêsu tha thứ mọi tội và mang con người tới Thiên Chúa. Do Thái chương 10 câu 19. Sự hy sinh của Ngài là lý do tại sao con người được chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Phúc âm. Chúa Giêsu sai nhóm 12 ra đi với hai lời truyền. Thứ nhất, hành trang mang theo trên đường rao giảng. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Có nhiều cách giải nghĩa lệnh truyền này của Thiên Chúa, nhưng trọng tâm của lệnh truyền là các tông đồ phải dành mọi thời gian và nỗ lực cho việc rao giảng tin mừng, chứ không quá quan tâm và lệ thuộc vào đời sống vật chất. Chúa Giêsu mời gọi các ông sống tin tưởng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì thợ làm việc xứng đáng được thưởng công. Ngài sẽ lo liệu đời sống vật chất của các ông qua tình thương của những người được thấm nhuần tin mừng. Hơn nữa, nếu các ông không mang hành lý nặng, các ông sẽ dễ dàng lên đường đi tới mọi nơi cần được sai tới. Và lời rao giảng không lệ thuộc vào vật chất sẽ hiệu quả hơn. Thứ hai, thái độ của người rao giảng. Bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Cùng một lúc giải thích như trên, người tông đồ được sai đi là cho sứ vụ rao giảng tin mừng, chứ không để tìm hư danh, uy quyền hay các lợi lộc vật chất. Nếu người tông đồ nhắm đến những điều sau này, anh sẽ dễ nản chí và di chuyển đến những nơi có lợi lộc hơn. Về phía người được nghe tin mừng, họ phải mở lòng đón nhận và tiếp đãi những người làm việc cho Chúa, để cả người gieo và người gặt đều được vui mừng trong mùa gặt. Những việc làm chính của các tông đồ: thứ nhất, rao giảng tin mừng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối; thứ hai, trừ quỷ, giúp con người thoát khỏi ảnh hưởng hay làm nô lệ cho ma quỷ để sống đời sống thánh thiện theo tinh thần phúc âm đòi hỏi; thứ ba, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh tật phần hồn cũng như phần xác. Áp dụng trong cuộc sống: chúng ta có một lý tưởng cao cả để theo đuổi là được đoàn tụ với Thiên Chúa và các Kitô hữu khác trên trời trong ngày cánh chung. Để đạt được lý tưởng này, chúng ta cần hy sinh, chấp nhận mọi gian khổ trong việc loan báo và sống tin mừng. Chúng ta không thể bắt cá hai tay, vừa muốn được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa ở đời sau, vừa muốn tất cả các hưởng thụ đời này. Người muốn bắt cá hai tay có nguy hiểm sẽ mất tất cả. Amen.